Giặc vào Thăng Long bỏ ngỏ. Ngày 14 tháng 2 năm 1285, mồng 9 tháng Giêng năm Ất Dậu, thủy quân của giặc do bọn Ô Mã Nhi, Nạp Hải, Tôn Lâm Đức chỉ huy tiến đánh thủy quân của vua Trần ở Bình Thang. Chú thích: An Nam Chiến Lược, quyển 4, hết chú thích. Vua Trần cho quân vừa đánh vừa lùi, thực hiện kế hoạch kéo giặc xuống vùng ven sông Hồng. Vùng ven sông này, nhất là từ Thăng Long xuống Thiên Trường, có nhiều đầm lầy, gò, rừng ven sông, hạn chế sự hoạt động của bộ binh, kỵ binh giặc. Mà thủy binh giặc thì yếu, giặc khó chống đỡ nổi những cuộc phản kích của quân ta ở cả trên bộ và dưới sông. Thấy vua Trần đem binh thuyền rút lui về phía Thăng Long, giặc đưa toàn quân tiến theo. Quân thủy của Ô Mã Nhi theo đường sông từ Bình Thang, theo sông Bình Thang, tức sông Lục Đầu, vào sông Đông Ngàn, tức sông Đuống, để tới Thăng Long. Đại bộ phận quân nguyên là bộ binh và kỵ binh theo đường bộ qua Vũ Ninh và Đông Ngàn. Bọn Thoát Hoang, A Lý Hải Nha theo quân đi đường bộ. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 12B, hết chú thích. Sử ta ghi: quân giặc phạm vào Gia Lâm, Vũ Ninh, Đông Ngàn. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỹ, quyển 5, tập 45B, hết chú thích. Phạm đây có nghĩa là có giao tranh giữa ta và giặc ở mấy địa phương đó. Mục tiêu chính của giặc lúc này là tiến gấp theo quân của vua Trần để nhanh chóng đánh chiếm kinh thành Thăng Long, chứ không nhằm đánh chiếm những địa phương trên dọc đường hành quân. Đi khỏi sông Bình Thang vào sông Đông Ngàn, sông Đuống, quân Ô Mã Nhi bị quân dân ta ở bên hữu ngạn sông Đông Ngàn, tức vùng Gia Lâm, chặn đánh. Đại quân của Thoát Hoang, A Lý Hải Nha đi đường bộ, có nhiều khó khăn hơn. Khi qua Vũ Ninh, Đông Ngàn, chúng bị quân dân các địa phương này chặn đánh, nên tiến chậm hơn quân thủy của Ô Mã Nhi. Trong những trận giao tranh trên đây, giặc bắt được một số chiến sĩ của ta, thấy người nào cũng thích hai chữ sát thác bằng mực vào cánh tay. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỹ, quyển 5, tập 45B, hết chú thích. Nên rất bực tức, càng muốn nhanh chóng đánh phá được quân ta. Về phía ta, Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn và vua Trần Nhân Tôn rút quân từ Bình Thang về Thăng Long, nhưng không đưa quân vào thành. Tại đây, từ trước, quân ta đã dựng rào gỗ theo dọc sông Hồng. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 12B, hết chú thích. Vua Trần đóng quân ở ngoài thành, theo dọc sông Hồng, từ Thăng Long trở về xuôi. Hơn 1.000 thuyền chiến đậu ở dưới sông, bộ binh, kỵ binh đóng ở hai bên bờ sông. Ngày 17 tháng 2 năm 1285, 12 tháng Giêng năm Ất Dậu, đạo quân thủy Ô Mã Nhi qua cửa sông Đuống vào sông Hồng, tiến về phía đông bộ đầu. Nhưng thấy thuyền chiến của ta đậu san sát dưới sông, chúng không dám tiến. Ô Mã Nhi phải cho quân lên bờ đóng trại và dựng một lá cờ lớn tại đây. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỹ, quyển 5, tập 45B, hết chú thích. Sử không nói rõ Ô Mã Nhi cho quân lên đóng ở bờ nào của sông Hồng, chắc là ở bên bắc, phía Gia Lâm, để chờ đại quân tới sau sẽ cùng tiến đánh Thăng Long. Nếu Ô Mã Nhi lên đóng quân ở bờ nam, tức đông bộ đầu sát thành Thăng Long, cách biệt với trại quân của Thoát Hoang, thì có nguy cơ bị quân ta tập kích vây hãm. Để biết rõ tình hình giặc tiến quân, ngay chiều hôm ấy, 17 tháng 2 năm 1285, vua Trần cho Đỗ Khắc Chung đi sứ sang trại giặc, giả tiếng cầu hòa. Đỗ Khắc Chung gặp Ô Mã Nhi, chưa gặp Thoát Hoang, A Lý Hải Nha, và có thể tại đây ông biết được rằng đại quân của Thoát Hoang cũng sắp tới Thăng Long. Đỗ Khắc Chung đi từ chiều hôm trước sang trại giặc, đến giờ mão hôm sau, tức khoảng 5 đến 7 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 1285, thì về tới quân doanh của vua Trần ở Thăng Long. Ô Mã Nhi tiếc không bắt giữ Đỗ Khắc Chung nên cho quân đuổi theo, nhưng không kịp. Khi Đỗ Khắc Chung đi sứ trở về Thăng Long, thì cũng là lúc đại quân của Thoát Hoang lục tục kéo tới nơi đóng quân của Ô Mã Nhi. Chúng đi hết địa phận Đông Ngàn, tới sông Đông Ngàn, cướp được hơn 20 chiếc thuyền và phải ghép bè làm cầu phao để qua sông Đông Ngàn sang bên bờ bắc sông Phú Lương, sông Hồng. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 12B, hết chú thích. Ngay sáng ngày 18 tháng 2 năm 1285, khi thấy đại quân giặc kéo tới, quân ta trên mặt trận sông Hồng bắn pháo sang trại giặc và hô to thách đánh. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện tập 12B, hết chú thích. Giặc chưa dám tiếp chiến. Buổi chiều, vua Trần cho Phụng Ngự họ Nguyễn mang thư cho Thoát Hoang và A Lý Hải Nha, yêu cầu rút quân về nước. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện tập 13A, hết chú thích. A Lý Hải Nha đưa thư đáp lại, trách vua Trần cự chiến. Không chờ ta trả lời, chúng cho quân tiến công, nhưng vua Trần đã cho quân rút lui. Trước khi rút, vua Trần lại cho Nguyễn Hiệu Duệ sang bên quân Nguyên, đòi chúng trở về nước. A Lý Hải Nha đưa thư chiêu dụ rồi điều quân sang sông, nhưng chưa dám vào thành Thăng Long, phải đóng lại ở bên ngoài. Có lẽ sợ quân ta phục kích. Ngày hôm sau, 19 tháng 2 năm 1285, dò biết quân ta đã rút hết, giặc mới dám vào thành. Nhưng vào thành, chúng đâm hoảng sợ. Kinh thành Thăng Long hoàn toàn trống rỗng. Cung thất tận không, không một bóng người, không một đấu lương. Chúng chỉ nhặt được mấy tờ chiếu sắt, điệp văn của Trung Thư, tức của triều đình Nguyên bị xé bỏ, mà vua Trần đã cho vứt lại để giặc thấy rằng ta coi khinh những chiếu sắt, điệp văn của vua chúa chúng. Mọi thư từ lệnh chỉ của kẻ xâm lược đối với ta đều không có giá trị. Vua Trần cũng để lại cho giặc nhặt được một số giấy tờ do các biên tướng Nam Bắc báo tin tức, quan quân và tình hình cự địch, để giặc thấy rõ quyết tâm đánh giặc giữ nước của quân và dân ở khắp nước ta. Ngoài những giấy tờ nói trên, giặc thấy chỗ nào cũng treo bản hiệu triệu nhân dân liều chết đánh giặc, bọn tướng giặc không thể không chột dạ. Chúng thấy rõ quyết tâm kháng chiến của quân dân ta, nhưng không hiểu tại sao ta bỏ kinh thành, một việc làm ít thấy khi chúng đi xâm lược các nước khác. Quốc đô bao giờ cũng được các nước bị xâm lược cố thủ đến cùng. Kinh nghiệm của lần xâm lược trước, Ngột Lương Hợp Thai đem quân vào kinh thành Thăng Long trống rỗng, rồi chỉ trong một trận đánh, Ngột Lương Hợp Thai phải đem tàn quân chạy về nước, khiến bọn Thoát Hoang, A Lý Hải Nha không yên tâm đóng quân trong thành, sợ bị quân ta đánh úp. Giặc lại rút hết ra khỏi kinh thành Thăng Long, không phải để đóng ở bên ngoài thành, mà vượt sông Hồng sang hẳn bên bờ Bắc, như lúc mới ở sông Đuống tới. Chú thích: Nguyên Sử quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 13A, hết chú thích. Tại đây, cánh quân của Bột La Cáp Đáp Nhĩ đi theo đường Khâu Ôn, Chi Lăng tới hội quân, và chúng sẽ tham gia các trận đánh sắp tới trên dọc sông Hồng. Còn đạo quân của Nạp Tốt Lạc Đinh từ Vân Nam kéo xuống có thể vào sâu trong nội địa nước ta nhanh hơn đạo quân Thoát Hoang. Nhưng khi đạo quân Thoát Hoang tới Thăng Long, đạo quân của Nạp Tốt Lạc Đinh vẫn còn ở trên đường dọc sông Thao, chưa tới được ngã ba Bạch Hạc. Quân giặc đã qua biên giới mà không tiến lên được, không nhanh chóng vượt khỏi miền núi rừng Tây Bắc hiểm trở, thì chỉ có một lý do duy nhất là chúng bị quân ta chặn đánh kịch liệt ở nhiều nơi, nhiều lúc. Đạo quân Vân Nam là đạo quân yếu hay mạnh, sử ta không ghi. Nhưng Nguyên Sử ghi là đạo quân của Nạp Tốt Lạc Đinh, gồm vừa quân Mông Thác, vừa quân Hợp Lạc Chương, tức quân Đại Lý, tất cả chỉ có 1.000 người. Đây là điều vô lý. Thời Nguyên, những viên quan đi sứ sang nước khác cũng có khoảng 1.000 quân đi hộ tống. Chú thích: Theo bài thơ An Nam Tức Sự của Trần Phu ghi lại, thì năm 1292, Lương Tằng và Trần Phu đi sứ Việt Nam có 1.000 quân mang khí giới đi hộ tống. Thiên quân dạ chấp thù, 1.000 quân mang thù đi trong đêm, hết chú thích. Huống chi đây là một đạo quân đi xâm lược. Nạp Tốt Lạc Đinh giữ chức Bình Chương Chính Sự, là chức quan cao cấp ngang chức A Lý Hải Nha. Không thể nào Bình Chương A Lý Hải Nha chỉ huy mấy chục vạn quân, hữu thừa toa đô, chức thấp ở dưới các Bình Chương, còn chỉ huy khoảng chục vạn quân mà Bình Chương Nạp Tốt Lạc Đinh lại chỉ có 1.000 quân. Trên thực tế, nếu đạo quân này chỉ có 1.000 người thì bị quân ta tiêu diệt ngay từ lúc mới đặt chân lên đất nước ta. Tướng chỉ huy mặt trận Tây Bắc là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, một danh tướng trẻ tuổi của ta, có hàng vạn quân trong tay, tất không lùi bước trước 1.000 quân giặc. Chiến lược của ta lúc này tuy là dĩ đoạn chế trường, Nhưng trong từng trường hợp cụ thể và điều kiện chiến trường cho phép, thì không lý do gì lại không dĩ trường chế đoản để đánh thắng giặc. Cho nên có thể tin rằng, đạo quân Vân Nam của Nạp Tốt Lạc Đinh cũng khá đông, phải hàng chục vạn người, nên Trần Dật Duật đã cho quân ta ở các địa phương chặn đánh liên tiếp để tiêu hao, tiêu diệt chúng. Cũng vì thế mà đạo quân này không tiến nhanh được. Người chỉ huy mặt trận sông Thao là Chiêu Văn Vương Trần Dật Duật, trấn thủ các lộ Tuyên Quang. Chú thích: theo lời ký trên chuông thông Thánh Quán ở Bạch Hạc, trong bài giới thiệu của Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm, bài minh trên chuông thông Thánh Quán và một số vấn đề lịch sử thời Trần, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 88 tháng 7 năm 1966. Lời ký này do đạo sĩ Hứa Tôn Đạo viết và khắc trên chuông đền thông thánh ở Bạch Hạc năm 1321, khi Trần Nhật Duật còn sống. Hết chú thích. Tức là miền Tây Bắc ngày nay. Bản doanh và trấn sở của ông có lẽ đặt tại ngã Ba Hạc, một địa điểm chiến lược sung yếu của ta ở miền Tây Bắc. Ông mộ đạo lão, nên tại đây, từ trước khi có chiến tranh, ông đã cho xây một ngôi đền gọi là Thông Thánh Quán và giao cho một đạo sĩ người Trung Quốc sang ta tị nạn là Hứa Tôn Đạo trong nom. Khi được tin vua Trần đem quân rút khỏi mặt trận Thăng Long ngày 18 tháng 2 năm 1285 và ngày hôm sau, 19, quân thoát hoang đã tiến vào kinh thành, Trần Nhật Duật lập tức cho rút quân về xuôi. Ngày 20 tháng 2 năm 1285, tức ngày Thượng Nguyên, rằm tháng Giêng năm Ất Dậu, ông cùng quân sĩ tới trước sông Bạch Hạc, cùng nhau cắt tóc thề trước thần linh, nguyện đem hết lòng trung để báo quân thượng. Rồi ông đem quân kỵ đi trước, qua vùng Mang Lão, thẳng tới Ngự Tiền. Chú thích: theo lời ký trên chuông thông Thánh Quán ở Bạch Hạc, trong bài giới thiệu của Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm, bài minh trên chuông thông Thánh Quán và một số vấn đề lịch sử thời Trần, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 88 tháng 7 năm 1966. Lời ký này do đạo sĩ Hứa Tôn Đạo viết và khắc trên chuông đền thông thánh ở Bạch Hạc năm 1321, khi Trần Nhật Duật. Hết chú thích. Có lẽ Trần Nhật Duật từ Bạch Hạc cùng quân kỵ đi qua vùng miền núi tỉnh Hà Sơn Bình ngày nay, xuống thẳng Thiên Trường gặp vua Trần để nhận nhiệm vụ mới. Quân bộ, quân thủy của ông đi sau, có thể cũng theo hướng này rút xuống Thiên Trường. Quân Vân Nam của Nạp Tốc, Lạc Đinh tới được Bạch Hạc thì quân của Trần Nhật Duật đã rút đi rồi. Nhưng dọc đường hành quân, giặc vẫn phải chiến đấu với quân địa phương và hương binh của ta. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư trong phần chép về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai không nói gì đến việc Trần Nhật Duật đóng quân và rút quân khỏi Tuyên Quang. Nhưng khi chép về lúc Trần Nhật Duật chết năm 1330, có đoạn viết: cuối đời Thiệu Bảo, ông giữ trại thu vật ở Tuyên Quang. Giặc Nguyên mới đến biên cảnh, Chiêu Quốc tâu rằng Chiêu Văn ở Tuyên Quang, chắc ở trên ấy gọi giặc Nguyên sang, vì Nhật Duật thích chơi với người Tống nên Chiêu Quốc nói thế. Khi Tuyên Quang thất thủ, Nhật Duật thuận dòng xuôi xuống, quân giặc đuổi theo hai bên bờ sông. Nhật Duật thấy quân giặc đi thông thả, bảo quân lính rằng: tam quân đuổi theo tất phải đi nhanh, nay lại đi thông thả, e có quân đón chặn ở đằng trước. Ông sai người dò xem, quả nhiên thấy giặc đã chặn ngang hạ lưu. Ông bèn lên bộ tránh được. Bản kỹ, quyển 7, tập 3A. Đoạn sách này có những điểm đáng chú ý. Việc quân Nguyên chuẩn bị sang xâm lược, triều đình và quân dân thời Trần biết đã lâu, nên Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc nói Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật gọi giặc sang cướp nước chỉ là một điều vu cáo. Nếu Trần Nhật Duật đương trên đường chạy dài từ Thu Vật, huyện Yên Bình, tỉnh Hoàng Liên Sơn ngày nay về xuôi, thì không thể có việc Trần Nhật Duật lập đàn thề ở Bạch Hạc. Người ta chỉ lập đàn thề trước khi xuất quân, không ai lập đàn thề trên dọc đường hành quân, nhất là khi đương thua chạy, giặc đương đuổi gấp. Hết chú thích. Theo truyền tụng của nhân dân và sử sách ghi lại, thì khi qua bến Đò Giá để tiến về phía Thăng Long, một bộ phận quân Nguyên định cướp phá vùng này, nhưng bị nhân dân làng Giá, Yên Sở đánh trả quyết liệt nên không thể xâm phạm mảy may. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 2, Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 21 và Việt Điện U Linh Tập. Hết chú thích. Đây là lần thứ hai nhân dân làng Giá đánh thắng giặc bảo vệ làng. 27 năm trước, quân Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ nhất. Khi chúng qua vùng này, đã bị nhân dân làng Giá đánh đuổi và gây cho chúng nhiều thiệt hại. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 2, Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 21 và Việt Điện U Linh Tập. Hết chú thích. Hai lần chiến thắng của nhân dân làng Giá cho thấy, đi đôi với việc phát động toàn dân quyết tâm đánh giặc, các làng xã của ta dưới thời Trần đã được tổ chức thành các làng xã chiến đấu, đủ sức đánh trả không cho giặc cướp phá, bảo vệ quê hương, góp sức cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn quân xâm lược. Đạo quân Vân Nam của giặc có thể gặp đạo quân Thoát Hoang ở bờ bắc sông Hồng, nhưng giặc vẫn lúng túng, đóng ở bờ bắc sông Hồng để làm gì? Phải tiếp tục đánh phá, không tiêu diệt được lực lượng chiến đấu của ta thì mục đích xâm lược của giặc không thực hiện được. Phải tiến xuống nữa, theo dọc sông Hồng để đánh với đạo quân của hai vua Trần. Sau mấy ngày đóng quân ở bờ bắc sông Hồng, Thoát Hoang cho quân theo đường thủy bộ dọc sông Hồng tiến xuống phía nam. Bộ binh do Hữu Thừa, Khoan Triệt, Vạn Hộ Mang Cổ Đài và Vạn Hộ Bột La Cáp Đáp Nhĩ chỉ huy. Thủy binh do Tả Thừa Lý Hằng và Vạn Hộ Ô Mã Nhi chỉ huy. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 14A. Hết chú thích. Giặc xuống tới bãi Đà Mạc, sau gọi là bãi Mang Trù, bên bờ bắc sông Hồng, nay thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hải Hưng, thì bị quân ta chặn đánh. Hôm ấy là ngày Nhâm Thìn. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4, ghi là ngày Nhâm Thìn 21 tháng Giêng năm Ất Dậu. Ngày Nhâm Thìn phải là ngày 19 tháng Giêng mới đúng, vì 21 tháng Giêng là ngày Giáp Ngọ. Ở đây theo ngày Nhâm Thìn cho phù hợp với diễn biến của tình hình lúc ấy. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép trận đánh này vào tháng 2 âm lịch, có thể là chép nhầm. Hết chú thích. Tháng Giêng năm Ất Dậu, 24 tháng 2 năm 1285, tức 5 ngày sau khi đạo quân Thoát Hoang tới Thăng Long. Tướng chỉ huy quân ta chặn đánh giặc ở đây là Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Chú thích: Sử cũ chú thích: Trần Bình Trọng là dòng dõi Lê Hoàng, lấy công chúa Thụy Bảo, con gái vua Trần Thái Tôn. Ông và cha Trần Bình Trọng đều làm quan thời Trần Thái Tôn có công, nên gia đình được ban chức Quốc Tính họ Trần. Hết chú thích. Đã chiến đấu rất quyết liệt, nhưng giặc theo hai đường thủy bộ kéo xuống rất đông, quân ta có ít, không đương nổi giặc. Trần Bình Trọng bị giặc bắt. Đây là lần đầu tiên một tướng tin cậy của triều đình nhà Trần bị sa vào tay giặc. Ý chúng muốn dụ dỗ ông, biến ông thành một tên tướng ngụy như kiểu những tên Trương Hoàng Phạm, Lý Hằng của Trung Quốc. Theo chúng đi chém giết đồng bào, phản lại tổ quốc, phản lại dân tộc. Chúng ân cần mời Trần Bình Trọng ăn uống, nhưng ông từ chối. Giặc hỏi ông: Có muốn làm vương đất Bắc không? Ông quát vào mặt chúng: Hà làm ma nước Nam, chứ không làm vương đất Bắc. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 47A. Hết chú thích. Và ông đã anh dũng hy sinh vì nghĩa lớn của dân tộc. Trong khi quân Nguyên bị chặn đánh ở Đà Mạc, thì Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn và vua Trần Nhân Tôn đã cùng đại quân xuống tới cửa Hải Thị, cũng gọi là cửa Hải Triều, có thể là cửa Luộc ngày nay. Tại đây quân và dân ta đã đóng cọc, đắp lũy ở bờ sông, làm vật chướng ngại, chặn giặc. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4. Hết chú thích. Khi giặc từ Đà Mạc xuống Hải Thị thì đại quân của vua Trần đã đóng giữ từ Thiên Trường tới Trường Yên. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 13B. Hết chú thích. Tức suốt dọc tỉnh Hà Nam Ninh bây giờ. Giặc biết quân của vua Trần ở Thiên Trường đông mạnh. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 16A. Hết chú thích. Thiên Trường lại là nơi các thượng hoàng nhà Trần thường về nghỉ, nên được xây dựng như một kinh thành thứ hai sau Thăng Long. Do đấy, Thiên Trường được phòng vệ vững chắc hơn nhiều nơi khác. Dự lượng sức mình, hai đạo quân thủy bộ của giặc tới Hải Thị không dám tiếp tục tiến xuống Thiên Trường mà phải quay lại Thăng Long. Thấy quân sĩ trở lại, bọn Thoát Hoang, A Lý Hải Nha càng lúng túng. Toàn bộ quân giặc tuy chưa bị vây hãm, nhưng trên thực tế đã bị cô lập rõ rệt, Phía Tây và Tây Bắc là vùng núi rừng hiểm trở, bao la, có quân địa phương phòng thủ. Khu vực giáp biên giới phía Bắc có quân của các thủ lĩnh thiểu số Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh, phối hợp với quân triều đình của Trần Quốc Tuấn đóng giữ, đặt bản doanh tại Vĩnh Bình. Kế hoạch của giặc định đặt các trại quân từ Thăng Long lên Vĩnh Bình để mở đường thông với nước chúng không thực hiện được. Đường lên biên giới và cả vùng biên giới vẫn do quân ta kiểm soát. Giặc tuy còn đông nhưng chơ vơ không liên hệ được với đâu, không được tiếp lương, tiếp quân, không có đạo quân nào ở hướng khác cùng hiệp đồng chiến đấu. Giặc ở trong tình thế không biết nên tiến thoái như thế nào, đã cho quân thủy bộ tiến xuống tới Hải Thị rồi lại quay lên, co cụm cả lại trên bờ bắc sông Hồng, đối diện với thành Thăng Long. Lúng túng quá, bọn thoát hoang Ô Lý Hải Nha đành đem quân rời bờ bắc sông Hồng vào thành Thăng Long cố thủ, chờ đạo quân của Toa Đô từ Chiêm Thành lên và cho người tìm đường về nước xin viện binh. Nguyên sử ghi lại lý do bọn thoát hoang phải xin viện binh như sau: bấy giờ hai sứ Thiên Trường, Trường Yên, Trần Nhật Huyên, chú thích, chỉ Thượng Hoàng, Trần Thánh Tôn, hết chú thích, chạy đến, binh lực lại tập hợp được. Hưng Đạo Vương tụ hơn 1.000 thuyền ở Vạn Kiếp, Nguyễn Lộc ở Vĩnh Bình, Quan Quân thì đi xa, đánh lâu, lơ lửng quãng giữa. Toa Đô, đường cổ đại, thì đến không đúng kỳ hạn, cho nên xin thêm quân. Chú thích, Nguyên sử, quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 16A, quyển 209, An Nam Truyện, tập 13B, cũng chép tương tự. Hết chú thích. Có thể là trong những ngày cuối tháng Giêng năm Ất Dậu, tức khoảng đầu tháng 3 năm 1285, thoát hoang cho người về nước xin viện binh. Ngày Quý Mùi tháng 3 năm Ất Dậu, tức 16 tháng 3 năm 1285, Hốt Tất Liệt ra lệnh cho quân đi tiếp viện. Chú thích, Nguyên sử, quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 16A, hết chú thích. Có lẽ thoát hoang đã xin thêm nhiều thủy binh, nhưng Hốt Tất Liệt không đáp ứng được, chỉ có bộ binh đi tiếp viện, nên mới có lệnh của Hốt Tất Liệt. Thấy đường thủy nguy hiểm, lệnh theo đường bộ mà đi. Chú thích, Nguyên sử, quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 16A, hết chú thích. Tướng chỉ huy đạo quân tiếp viện là tên Hữu Thừa, A Bắc Xích. Chú thích, Nguyên sử, quyển 129, Lai A Bắc Xích Truyện, hết chú thích. Nhưng đạo quân tiếp viện này bao giờ xuất phát, bao giờ tới được biên giới Việt Nam thì không rõ. Chú thích, giữa tháng 6 năm 1285, Thoát Hoang đem tàn quân chạy về tới Trung Quốc. Có lẽ viện binh này vẫn chưa xuống tới biên giới nên phải thôi, hết chú thích. Duy đạo quân của Toa Đô là bọn Thoát Hoang có thể trông cậy vào được, vì nó đã sẵn sàng và ở tiếp cận biên giới phía Nam Đại Việt. Đạo quân Toa Đô sang được lãnh thổ Việt Nam thì dù tiến nhanh hay tiến chậm, dù thắng nhiều hay thắng ít, cũng có thể làm thay đổi cục diện chiến trường trong một chừng mực nhất định, buộc vua Trần phải lo đối phó với mặt trận phía Nam, không thể cùng một lúc đương đầu với cả hai đạo quân giặc ở hai phía. Đạo quân Thoát Hoang ở Thăng Long tiến xuống, đạo quân Toa Đô ở phía Nam tiến lên. Trong tình hình ấy, bọn Thoát Hoang hy vọng thoát được thế bí, chuyển từ bị động đối phó sang chủ động tiến công. Điều mong mỏi đó của Thoát Hoang đã tới.